Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là vào tuổi thành niên. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ cái khi mà chúng ta sinh ra đời, lớn lên và trưởng thành, cái mong ước bình thường của con người đó là hạnh phúc. Thưa đại chúng, quả thật như vậy, đời người không phải từ ngàn xưa mà bây giờ, cho đến ngàn sau cũng vậy. Con người luôn luôn ám ảnh với cái sự theo đuổi, tìm cầu hạnh phúc trong cuộc sống. Cứ như thế đó mà từ khi còn nằm trong nôi cho đến lúc lìa đời, bao giờ cũng cứ suy tư, bao giờ cũng rượt bắt, không bao giờ ngừng nghỉ. Và con người luôn luôn hành động và phấn đấu triền miên để đạt được cái mà chúng ta cho là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu được ý nghĩa chính xác của hạnh phúc là gì. Bởi vì con người không biết hết được cái bản chất của cuộc sống. Mặc dù tất cả các tôn giáo và nhất là Phật giáo luôn luôn khuyên dạy chúng ta biết đủ để mà sống cuộc đời an vui. Thế nhưng mà vì vô minh, vì tham vọng, cho nên con người cứ rượt bắt những cái ảo tưởng trong cuộc đời. Vì thế mà nhiều người đã trải qua những cái thất vọng, những cái chán nản hoặc là những khổ đau. Kính thưa đại chúng, càng thất vọng, càng khổ đau thì con người là hy vọng và nguyện cầu tìm cho được cái hạnh phúc trong đời sống hiện tại và ngay cả trong kiếp lai sanh của mình. Có những người mặc dù là có được nhiều hạnh phúc ở trên thế gian nhưng mà vẫn chưa hài lòng và khát khao trong tìm một cái thứ hạnh phúc bất diệt nào đó ở chân trời góc biển nào đó, ở cõi trời nào đó sau khi mà chúng ta lìa khỏi thế gian này. Kính thưa đại chúng, đó là những cái mơ ước thông thường của con người. Đó là những cái quan niệm sống của những người trưởng thành. Riêng về tuổi trẻ và nhất là cái lứa tuổi chưa trưởng thành hoặc sắp trưởng thành, Tuy cũng có những cái ước mơ thật sự, nhưng mà thưa quý vị, thật sự những người trẻ này chưa biết được thế nào là niềm vui và thế nào là hạnh phúc. Như vậy, đối với cái đứa bé, điều mà mang lại niềm vui, điều mà mang lại hạnh phúc là những cái sự vui mừng để cảm nhận được cái niềm vui. Kính thưa đại chúng, người xưa từng dạy chúng ta như thế này. Thời gian và kinh nghiệm sống cho chúng ta biết rằng những ngày thơ ấu là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, chúng ta mà biết được thế nào là niềm vui và thế nào là hạnh phúc thì thời gian đó không còn nữa. Mà quả thật là như vậy, thoáng một cái là mấy mươi năm đã qua rồi. Cái thời thơ ấu không còn nữa. Nếu có lúc mấy chục năm về trước, quý vị là những cô thiếu nữ, những cô nữ sinh tươi trẻ của Gia Long, của Đồng Khánh ngày nào đó, thì bây giờ đây đó là những bà cụ già với tóc bạc, với răng long, với mắt mờ, với tai điếc. Tuổi thanh xuân qua rất là lẹ, và các ông cũng vậy. Nếu mà ngày xưa mình là những cậu sinh viên các cái phân khoa đại học, thì bây giờ đây mấy chục năm về sau, mình là những cái ông cụ chống gậy đi lê thê lết thết không muốn vững. Càng về sau, càng về già, chúng ta mới thấy cái tuổi trẻ là thơ mộng. Thực sự trong lúc đó, cái tuổi mà cắp sách đến trường đó, giận dỗi cũng nhiều, mà lấy đương cũng nhiều, mơ mộng cũng nhiều, ngay cả trốn học cũng nhiều. Kính thưa đại chúng, và cái thời gian đó hiện tại nó không còn nữa. Điều chắc chắn là khi còn bé, chúng ta không hiểu được hạnh phúc là gì. Tại vì lúc đó chúng ta sống trong cái sự nuông chiều, đùm bọc của cha mẹ. Chúng ta có những cái ngày tháng tươi mát, những cái niềm vui liên tục mà chúng ta không cần biết tại sao những niềm vui đó đến với chúng ta. Và chúng ta cũng không cần biết cái nguồn vui đó từ đâu đến với chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, khi vào cái tuổi trưởng thành, những cái thay đổi diễn ra ngoài xã hội và chính trong cái bản thân của chúng ta, thì lúc đó bản thân cho chúng ta một cái sự nhận biết khá sâu sắc. Cái sự hiện diện, cái sự hiện hữu của những người khác phái, và chúng ta bắt đầu cho chúng ta có một cái cảm nhận, một cái hình thức, một cái sự thu hút mới và tạo nên những cảm xúc bởi dao động. Cùng trong lúc đó, cái sự tò mò nó lôi kéo chúng ta, làm cho chúng ta phải khám phá những cái sự kiện mới mẻ trong cái cuộc sống, qua những cái sự trao đổi trong những cái sinh hoạt hàng ngày, hoặc là trong những lúc mà chúng ta đọc sách, đọc truyện, Kính thưa đại chúng, cũng chính lúc đó chúng ta mới khám phá ra rằng chính bản thân của mình đang đứng trước cái ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Cái thời điểm quyết định trong cái cuộc sống của chúng ta, khi tìm một cái người bạn đời thích hợp để chúng ta bắt những cái nhịp cầu mới, để chúng ta bắt đầu tạo một cái mối quan hệ mới. Mối quan hệ mà qua đó, thưa quý vị, những cái môi trường sống chung quanh của chúng ta sẽ thay đổi, và cái đời sống tinh thần của chúng ta sẽ luôn luôn bị thử thách. Một trong những cái yếu tố mà lôi cuốn chúng ta vào cái cơn lốc của cuộc đời đó là tình yêu, tình dục, và sau đó là hôn nhân, gia đình. Kính thưa đại chúng, khi nói đến tình yêu, có một nhà thơ Việt Nam đã nói như thế này: làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, có ai định nghĩa được tình yêu không? Quý vị đó, bây giờ mấy chục năm trôi qua trong cuộc đời của mình, có ai định nghĩa được tình yêu và có ai dám định nghĩa được tình yêu không? Khó lắm, phải không? Tình yêu là một cái gì đó gặp nhau thì cười lộn với nhau, mà xa nhau rồi đó thì nhớ, thương, khóc, đau khổ. Kính thưa đại chúng, tuy là không định nghĩa được, nhưng nó lại trở thành những cái vấn đề vô cùng quan trọng và chi phối cả một cái cuộc sống của con người, nhất là tuổi trẻ. Cái lứa tuổi vừa trưởng thành, cái lứa tuổi đó vẫn quan niệm tình yêu và hôn nhân là một trong những cái mục tiêu trọng yếu của đời người. Ai ai cũng mong cầu, ai ai cũng khao khát để tìm thấy cái hạnh phúc trong cuộc sống chung. Và thưa quý vị, cái cuộc sống chung đó được đánh dấu bằng nhiều cái hình thức nghi lễ dựa trên cái nền tảng văn hóa, tập quán, tôn giáo của mỗi quốc gia và dân tộc. Tuy nhiên thưa quý vị, những cái điều khao khát đó có lúc cũng chính là một cái bi kịch của kiếp sống của con người. Không ai ngoài chúng ta đã sản sinh ra tình yêu và hôn nhân, nhưng mà cũng chính chúng ta đã dựng nên những cái hàng rào ngăn cản những cái ước mơ và cái khát vọng của chính mình. Tiêu biểu và điển hình nhất là cái đời sống trong những cái thể chế khắt khe của thời phong kiến. Vào cái thời phong kiến, thưa quý vị, đã đặt tình yêu và hôn nhân vào trong một cái quy luật hết sức là ngặt nghèo, hết sức là khắc nghiệt. Bởi vì ở nơi đó là chúng ta thấy tình yêu, hôn nhân bị bủa vây bởi chủng tộc, màu da, bởi những cái tín ngưỡng của tôn giáo, bởi những cái đẳng cấp giàu nghèo, bởi những cái lễ giáo, gia đình và xã hội. Nghĩa là nó còn kéo theo đằng sau nó những cái bi kịch của cuộc đời, những cái sự chịu đựng, những cái niềm thầm kín câm lặng, những cái khái niệm. Thành ra vì vậy mà về cái vấn đề tình yêu và hôn nhân trong cái xã hội của lúc này, có cái câu thành ngữ mà chắc chắn là quý vị không ai là không biết vào cái thời kỳ đó. Cái câu đó rằng là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và cũng nói rằng là áo thì không thể nào mặc qua khỏi đầu. Nào là môn đăng hộ đối, nào là cái tục lệ tảo hôn, vân vân. Kính thưa đại chúng, với cái tục lệ này, nó đã hủy diệt một cách oan uổng những cái hạnh phúc của nhiều cái cuộc đời son trẻ. Nó đã hủy diệt rất nhiều những cái khát vọng, những cái nhân bản của con người vào cái thời kỳ đó. Và rồi cái thời gian đó cũng qua, bước sang một cái thời đại mới, một cái thời đại tiến bộ. Và ở đó chúng ta thấy con người phần nào đã ra khỏi những cái hàng rào ngăn cản trên. Con người đã phá vỡ đi những cái bức tường thành kiến, những cái giai cấp giàu nghèo, những cái thể chế môn đăng hộ đối. Kính thưa đại chúng, những cái phát minh mới về lĩnh vực khoa học kỹ thuật kéo theo cái sự thay đổi về nhịp điệu của đời sống xã hội. Nơi đó chúng ta thấy đã hội đủ những cái điều kiện, khả năng để con người chuyển hóa từ cái lối suy nghĩ, từ cái cách nhìn, từ cái cách hành xử về tình yêu, hôn nhân như ngày hôm nay. Và nơi đó chúng ta thấy nhiều cái thủ tục vô lý đã không còn tồn tại nữa. Nhiều cái quan niệm về tình yêu hôn nhân đã được gắn liền với cái mục đích kiến tạo một đời sống mới. Làm thế nào đó để thích nghi với cái môi trường, với xã hội trong cái cuộc sống mới hiện đại. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên cũng vì cái sự rẽ hướng quan trọng này, cũng vì cái bước tiến sang một cái trạng thái hình thức khác, thành ra vì vậy tình yêu và hôn nhân lại đối diện với những cái vấn đề của thời đại. Khi những cái sự việc phức tạp, những cái sự hụt hẫng, những cái sự đổ vỡ của thế giới nội tâm và những cái bức xúc tình cảm trước cái dòng chảy ào ạt của cuộc sống hiện tại. Và rồi những cái tình trạng đó nó xô đẩy con người chúng ta đứng trước những cái kêu cứu, những cái khẩn báo cần thiết. Đó là cái sự va chạm và cái sự cọ xát với một cái cuộc chạy đua của thời đại giữa những cái giá trị đích thực của tình yêu, của hôn nhân, với mặt trái của cuộc đời, với mặt trái của cuộc sống văn minh vật chất. Và rồi chúng ta mới thấy những cái khẩu hiệu, những cái chiêu bài mới được đặt ra, như là vấn đề tiền hôn nhân, như là ly hôn, ly dị, như là tự do cá nhân, sống theo cái chủ nghĩa cá nhân. Kính thưa đại chúng, Chính những cái vấn đề này đây đã làm tốn không biết bao nhiêu thời giờ và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà tâm lý học, những nhà xã hội học, những nhà giáo dục và những nhà tôn giáo. Và nó cũng là một cái trở ngại, một cái sự mệt mỏi, một cái sự lo với chính cái đời sống, với mỗi cá nhân của con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, chưa bao giờ con người và nhất là tuổi trẻ như trong cuộc sống hiện tại. Họ sống một cuộc sống tất bật, day dứt với những cái góc độ tình yêu và giữ gìn cái đời sống hôn nhân của mình như trong hoàn cảnh hiện nay. Nhất là đời sống tại một cái xã hội văn minh và đầy dẫy những cái vật chất như là cái cuộc sống hiện tại tại Hoa Kỳ này, đã và đang làm cho những bậc phụ huynh lo lắng rất nhiều về con em của họ. Quả thật như vậy, thưa quý vị, cái thế hệ tuổi trẻ ngày nay có những cái cá tính khác biệt do những cái ảnh hưởng tư tưởng của xã hội qua các cái phương tiện như là hệ thống truyền thanh của đại chúng, cái hệ thống sách vở, báo chí và ngoài học đường. Điều này đã dẫn đến một cái kết quả. Điều này đã dẫn đến những cái sự lo lắng của những người làm cha làm mẹ. Đó là cái môi trường kêu gọi về tình yêu, về tình dục và hôn nhân. Do vậy, thưa quý vị, quan niệm về tình yêu, về tình dục đối với cái cuộc sống gia đình của người Tây Phương, nếu mà nói về cái vấn đề tình yêu và hôn nhân, thì theo trong cái cuộc sống trong xã hội hiện tại, họ coi đó như là bình thường. Tuy vậy, cũng có những cái gia đình còn có những cái cuộc sống bảo thủ, vẫn có những cái than phiền. Và có dịp chúng tôi cũng được tiếp xúc với một số người bản xứ, thì họ nói như thế này: khi mà chúng tôi còn trẻ đó, nó không có những cái chuyện kề vai sát má ngoài đường xá như thế này đâu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là không phải trong cái xã hội Tây Phương mà là có cái quan niệm tự do yêu thương, tự do luyến ái như chúng ta từng nghĩ. Mà bên cạnh chúng ta vẫn thấy có những người, có những gia đình họ sống hết sức là nghiêm túc. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thấy bên cạnh những con em hư hỏng, chúng ta vẫn thấy có những người thành danh và rất là trong sạch. Kính thưa đại chúng, chúng ta là những người Đông Phương đã và đang sống trong cái xứ sở này. Ít nhiều gì đó, cái nền đạo học lâu đời của Đông Phương chúng ta cũng đã và đang dần dần bị bào mòn trong cái sự ảnh hưởng của xã hội hiện tại. Nếu chúng tôi không lầm, thì cũng có rất nhiều những người làm cha làm mẹ đã đến chùa, đã cầu khẩn chư Phật, chư hộ pháp Long Thiêng gia hộ cho những người làm cha làm mẹ đó khỏe mạnh, có vững niềm tin để hướng dẫn con cái của mình, và đồng thời cũng cầu nguyện cho chư Phật gia hộ cho những cái đứa con hư hỏng của mình Thưa quý vị, đó là một cái sự cầu nguyện hết sức là chí thành, chứ không phải đầu môi chót lưỡi. Bởi vì biết rằng cái tình trạng cuộc sống gia đình của người Đông Phương chúng ta đã và đang bào mòn cái nền đạo đức luân lý lâu đời của người Đông Phương chúng ta. Thực sự thưa quý vị, nói đi rồi chúng ta nói lại, nếu nói rằng nền đạo học lâu đời của Đông Phương đã và đang bị bào mòn dần bởi cái truyền thống văn hóa của Tây Phương, điều này cũng không hẳn. Những cái ảnh hưởng của Tây Phương, nếu mà nói như vậy đó, có nghĩa là chúng ta quy cái trách nhiệm làm hư hỏng của con em chúng ta là do ảnh hưởng cái nền văn hóa Tây Phương, và cái nền văn hóa của Tây Phương phải chịu cái trách nhiệm đối với tình trạng của những vấn đề quan trọng này. Thưa quý vị, với cái ý tưởng đó, đó quý vị thấy có đúng không? Kính thưa đại chúng, điều đó chúng tôi để cho quý vị suy nghĩ. Một cái khía cạnh khác, có những người nghĩ là cha mẹ phải chịu trách nhiệm về những cái hành động sai trái về con cái của họ, vì không kiểm soát đúng đắn và không có cái sự giám sát con em của mình một cách tích cực. Điều đó quý vị cảm thấy như thế nào? Chúng tôi cũng để cái phần suy tư cho quý vị. Kính thưa đại chúng, điều cần được nói lên là hầu hết những cái chương trình TV và phim ảnh, bên cạnh những cái loại phim chém giết, cướp bóc, tù tội, chúng ta còn thấy những cái loại phim có tính cách gia đình, có tính cách vui nhộn, rằng không trình bày một cách sống của chúng ta giống như những người Đông Phương. Nhưng mà hầu hết những con người tốt đẹp ở Tây Phương suy nghĩ hoặc là cư xử và đắn đo, có một cái số lượng lớn những cái cặp vợ chồng đáng kính sống cuộc sống thầm lặng, là những người mộ đạo sâu xa, là những người bảo thủ về tình yêu, tình dục và hôn nhân cũng tương tự. Bất cứ những cái cặp vợ chồng người Đông Phương của chúng ta. Thành nên nếu nói như vậy đó, chúng ta cũng có thể nói, nếu những tuổi trẻ muốn bắt chước người Tây Phương, họ được khuyên bảo nên bắt chước đại đa số những người mà sống thầm lặng này. Nên bắt chước những cái cặp vợ chồng cũng biết bảo thủ và cũng biết giữ cái nền đạo sâu sắc của họ. Những người không khác biệt với người láng giềng đáng kính của họ đang sống cạnh bên họ. Kính thưa đại chúng, cái đời sống hiện tại không riêng gì cái xã hội Hoa Kỳ, mà là hầu hết mọi nơi trên thế giới luôn luôn bị lo âu bởi tất cả mọi hình thức căng thẳng. Lẽ tất nhiên nó có nhiều cái nguyên nhân có thể dẫn đến những cái bất an này, nhưng mà nghiêm cho cùng, thưa quý vị, con người tùy thuộc vào mỗi cái lứa tuổi và chúng ta có thể gắn lấy những cái bất an khác nhau. Chẳng hạn như nếu một cái người cái lứa tuổi có gia đình rồi thì luôn luôn bị lôi cuốn vào cái vòng danh lợi. Cái điều này chắc chắn quý vị đã thấy rõ, và đó cũng là cái tâm lý bình thường của con người. Một cái khía cạnh khác, nếu là cái lứa tuổi trưởng thành hoặc trên đà trưởng thành thì luôn luôn bị cuốn hút vào cái tánh hư tật xấu, chẳng hạn như là trộm cắp, hút sách. Nếu mà tránh được những cái tệ trạng này thì cũng thường vấp phải những cái căng thẳng, thường tạo nên những cái vấn đề trong cái cuộc sống, đó là cái vấn đề tình yêu và hôn nhân. Vì vậy, kính thưa đại chúng, nhiều nhà tâm lý học và xã hội học đã cho chúng ta biết, nếu có một cái sự phân tích chính xác được tạo thành những cái nguyên nhân chính của các vấn đề xã hội, thì phải nói đến cái vấn đề quan hệ tình dục và hôn nhân. Quả thật như vậy, thưa quý vị, đặc biệt là trong một cái xứ văn minh và đầy dễ những cái vật chất như ở tại Hoa Kỳ, nó thường xảy ra rất nhiều. Có những người bạn trẻ, là trai cũng được, là gái cũng xong, có rất nhiều người trẻ đã bỏ học ngay khi còn là lớp 9, lớp 10 để chạy theo cái tiếng gọi của con tim. Và thường xảy ra trước khi mà kết hôn thì tuổi trẻ đó thường có những cái lỗi lầm là mang bầu trước cái tuổi thành niên, và những cái cuộc hôn nhân bất hạnh, không sống chung được, phải ly dị. Có những cặp vợ chồng khi mà gặp gỡ với nhau rồi đó, đánh đập, cư xử tệ bạc với vợ, với con, hay là cư xử tệ bạc với chồng, với con. Kính thưa đại chúng, những cái sự kiện này nhìn qua đó thì chúng ta cứ nghĩ đó là một cái sự ảnh hưởng lớn trong xã hội. Và chính vì vậy cũng có nhiều người quy tội cho cái xã hội, lên án xã hội là tại vì đầy đủ vật chất quá, tại vì văn minh quá, cho nên mới xô đẩy con người, và nhất là tuổi trẻ, đi đến cái tình trạng tệ hại như thế này. Kính thưa đại chúng, đó là cái quan niệm thông thường của người đời. Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử, đứng trên một cái lập trường hết sức là khách quan, đứng trên một cái lập trường của con người học Phật, biết lắng nghe, thì chúng ta mới khám phá rõ ràng rằng là những cái cặp vợ chồng trẻ này sống với nhau và luôn luôn gặp phải những cái tình trạng bi đát như vậy, phần lớn không phải tại xã hội, phần lớn không phải tại vì cái cuộc sống văn minh vật chất, mà là cái phần chủ yếu là có liên quan đến cái lòng ích kỷ và thiếu cái tính nhường nhịn của mỗi cá nhân, của mỗi thành viên trong cuộc sống. Ở nơi đó chúng ta cũng thấy cái lòng khoan dung và cái sự hiểu biết lẫn nhau không có. Kính thưa đại chúng, đó là cái lý do mà trong kinh Đức Phật Ngài đưa ra những cái lời khuyên. tất cả những cái hàng đệ tử tại gia của Ngài nói chung và cho tuổi trẻ nói riêng, là làm thế nào những người bạn trẻ đó, làm thế nào những người Phật tử đó, thứ nhất là phải trau dồi cái tư cách của mình cho thật tốt. Và làm cách nào để người bạn trẻ đó duy trì được cái sự êm ấm và hòa thuận trong gia đình giữa người chồng và vợ, để đạt được một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, đây là điều khá quan trọng cho những người đã trưởng thành, đang trưởng thành và sẽ trưởng thành. Cái thứ hai đó, phải chính mình tự nhận lấy một cái trách nhiệm bổn phận con cái đối với cha mẹ khi tuổi chưa trưởng thành. Đến khi trưởng thành là phải biết trách nhiệm của một người, của cái bậc làm cha làm mẹ đối với con cái. Đây là bổn phận thiêng liêng hết sức là rõ ràng, và cũng có thể nói đây là cái kim chỉ nam hữu ích để đạt được một cái cuộc sống, một gia đình có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng tôi nhắc điều này đến với đại chúng là biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều người làm cha làm mẹ. Khi mà nói tới cái vấn đề hướng dẫn con cái thì những người làm cha làm mẹ đó buông thẳng một câu mà gần như không có trách nhiệm. Họ bảo rằng là con cái cái xứ này nó như vậy đó, mình dạy không có được. Kính thưa đại chúng, quả thực con cái sống ở xứ này rồi thì sao chứ? Đâu phải con cái sống trong xứ này mà nó là trở thành làm cha làm mẹ mình đâu. Cho nên chúng ta cần phải có một cái trách nhiệm để hướng dẫn con em của mình giai đoạn nào nó là con của mình. Nó phải có cái bổn phận đối với cha mẹ đúng mức là người con. Và chúng ta phải biết hướng dẫn nó có một cái trách nhiệm khi mà nó có gia đình. Đừng bao giờ mình nói rằng là xứ này con cá là nó như vậy đó. Đừng bao giờ mình bỏ cái trách nhiệm của mình. Như cái lần chúng tôi nói, đây là một cái bổn phận thiêng liêng, một cái sự gắn liền giữa cái nếp sống gia đình và xã hội. Kính thưa đại chúng, một cách tổng quát, cái lời dạy của Đức Phật là những cái điểm cơ bản có thể hướng dẫn cho tuổi trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Và hôn nhân là một cái sự kết hợp của hai cá nhân, và cái sự kết hợp này cần được làm tốt đẹp và nâng cao lên để giúp cho những nhân cách liên hệ của mỗi con người được phát triển. Kính thưa đại chúng, theo cái tinh thần này và cái lời dạy này giúp chúng ta hiểu được rằng cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc là một cái cuộc hôn nhân có sự hiểu biết và tôn trọng cái sự riêng tư và tín ngưỡng của nhau. Cái điều này như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị trong cái bài pháp tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo có một cái điểm. Nếu mà một cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ mà lập gia đình với người cùng một cái tôn giáo của mình thì đó là cái điều phước đức. Nhưng mà nếu không được phải dẫn đến một cái vấn đề thỏa thuận. Khi mà lấy chồng hoặc là cưới vợ khác đạo thì phải có một cái sự tôn trọng cho nhau. Đó là đạo ai nấy giữ. Tức là tôn trọng cái sự riêng tư và tín ngưỡng của nhau. Rất có thể trong cuộc sống đó, đó trong một gia đình có cả bàn Phật lẫn bàn Chúa. Nhưng mà nếu làm được như vậy cũng tốt thôi. Nghĩa là đừng có vi phạm, đừng có cưỡng ép ai phải theo ai. Nếu có ai phải theo ai đó thì phải từ cái cá nhân đó bỏ thì được. Nhưng mà không có cái tinh thần cưỡng bách. Có như vậy chúng ta mới có cái sự tôn trọng riêng tư và cái sự tín ngưỡng cho nhau. Kính thưa đại chúng, theo chúng tôi nghĩ, thời gian này là cái cơ hội tốt nhất để cho chúng ta có những cái cuộc thảo luận về vấn đề tình yêu, tình dục và hôn nhân. Nhất là phải có những cái hướng dẫn rất là kỹ càng về những cái vấn đề được coi là tiền hôn nhân cho thật kỹ. Nói về cái bản chất hôn nhân cho các tín đồ Phật giáo và đặc biệt dành cho lớp trẻ với một cái sự hiểu biết hết sức là rõ ràng về những cái vấn đề quan trọng của cuộc sống như là tình yêu, như là tình dục và hôn nhân, không phải chỉ giúp họ sống một cuộc sống, sống với hôn nhân có hạnh phúc, mà còn giúp cho những người bạn trẻ này sống một cuộc sống an vui và thoải mái trong gia đình, ngoài cộng đồng, và điểm tô tươi mát cho quốc gia xã hội nữa. Có như thế mới có thể giúp cho những người tuổi trẻ tránh được những cái khó khăn trong vấn đề kết hôn với những người khác tôn giáo. Có như thế mới làm cho những người bạn trẻ biết giữ gìn nhân phẩm cho nhau khi sống trong cuộc sống gia đình. Và như vậy đó, họ sẽ tránh được những cái lỗi lầm, những khổ đau, những sợ hãi và thất vọng khi mà tuổi đời càng chồng chất lên những người bạn trẻ đó. Kính thưa đại chúng, ngược dòng lịch sử chúng ta thấy cái vấn đề hôn nhân và gia đình cũng là một cái vấn đề lớn mà được Đức Phật giảng dạy trong rất nhiều kinh điển. Giáo lý của Đức Phật mặc dù đặt cái trọng tâm trên cái nền tảng thoát ly, trên cái nền tảng giải thoát, trên nền tảng xuất thế gian. Nhưng mà thưa quý vị, giàu muốn giàu không gì những người đệ tử của Ngài phần nhiều là Phật tử tại gia. Vì thế cho nên Ngài phải có cái bổn phận giảng dạy cho họ sống đúng theo chánh pháp để có hạnh phúc trong gia đình. Thưa quý vị, về cái sự hướng dẫn của Ngài kể cả về khẩu giáo, về thân giáo, đây là một cái sự thật hiển nhiên mà qua đó lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy. Xin được lưu ý với đại chúng, Đức Phật là con người của lịch sử rất là rõ ràng. Ngài có vương quốc, Ngài có năm đản sinh và Ngài có cái năm nhập Niết Bàn. Rất là rõ ràng, cái thân thế không có mơ hồ. Ở đó chúng ta thấy những cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài thành đạo vẫn hướng đến cái cuộc sống gia đình cho chúng sanh, cho vạn loài. Đó là cái chuyện sau khi Ngài thành đạo. Nhưng mà ngay khi trong cái cuộc sống, lúc mà Ngài còn ở trong hoàng cung, Ngài còn là một thanh niên cũng như bao nhiêu người thanh niên khác, thì chúng ta thấy Ngài vẫn là cái người có cái đời sống thế tục, có vợ, có con, và Ngài làm tròn bổn phận của một người chồng đối với vợ, một người cha đối với con. Và qua đó chúng ta thấy chưa bao giờ Ngài làm phiền lòng cái người bạn đường của Ngài, và ngược lại. Không những vậy, không những chỉ có người bạn đường của Ngài không mà thôi, mà chúng ta thấy trong lịch sử, đây không phải là cái vấn đề lịch sử tô son trát vàng, mà là một cái lịch sử rõ ràng rằng là Ngài có một cái tâm từ bi, thương tất cả mọi người như thương chính bản thân của Ngài. Đến với chúng sanh, không phải Ngài thương chính như bản thân của Ngài, mà Ngài còn thương giống như là con của Ngài vậy, khi mà Ngài thành đạo. Quả thật như vậy, nếu chúng ta không lầm, thì trước khi thành Phật, Ngài cũng đã trải qua cuộc sống thế tục như vậy, và Ngài sống rất là hạnh phúc với công chúa Yayudhala, chưa bao giờ làm phiền lòng bất cứ một ai. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây, thưa đại chúng, sau khi mà Ngài xuất gia thành chánh giác rồi, Ngài trở về hoàng cung, cái việc đầu tiên đó là Ngài đồ cho thân phụ của Ngài, và kế đó là Ngài đồ cho ai, thưa quý vị? La Hầu La. Và ngay cả công chúa Yayudhala cũng đi tu luôn. Kính thưa đại chúng, cái sự kiện này chúng ta thấy trong lịch sử chưa có một người nào làm như vậy. Tất cả những người thân của Ngài, từ cha đến người bạn đường công chúa Yayudhala, đến người con thân yêu, cùng tu đạo và cùng giác ngộ. Đây là một cái món quà vô tiền khoáng hậu mà chưa có một con người, một người chồng, một người cha nào trên thế gian có thể làm được cái việc đó, ngoài Thái tử Tất Đạt Đa. Kính thưa đại chúng, mặc dầu cái chủ trương của Đạo Phật luôn luôn đặt nặng đến cái tinh thần xuất thế gian, nhưng mà dầu sao đi nữa đó, thì cái tình cảm gia đình vẫn là cái nền tảng căn bản cho cuộc sống thế tục. Vì vậy mà khi nói đến cái bản chất của tình yêu, Ngài không cho đó là cái chuyện xấu. Đức Phật cũng không bác bỏ cái vấn đề nam nữ yêu nhau, mà trái lại, Ngài còn dạy làm thế nào để cho cái tình yêu đó luôn luôn được bền vững, dạy thế nào để con người, để cho những người bạn trẻ từ cái lúc yêu thương, từ cái lúc mới gặp nhau cho đến cái lúc sống chung với nhau, luôn luôn đối xử với nhau trong cái tinh thần hòa ái, luôn luôn sống với nhau cho phù hợp với đạo lý của con người. Ngài dạy người nam và người nữ phải luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc theo giáo lý của nhà Phật là một con người phải có năm giới. Nếu mà Đức Phật dạy như vậy đó thì quý vị thấy mình ở đây có đủ năm giới không? Có năm giới và có nhiều người còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn năm giới. Lẽ tất nhiên là các thầy các cô thì nhiều hơn năm giới chắc chắn rồi. Nhưng mà có nhiều người, có những Phật tử ở đây đó, có cái tâm hết sức là rộng mạnh. Ngoài năm giới ra còn thọ 10 giới thiền, có phải không? Có ai thọ 10 giới thiền ở đây xin đưa tay lên coi thử này. À, có rất nhiều người, nhưng mà tại sao hôm nay chỉ đưa có mấy người thôi à? À, có lẽ là khiêm nhường thì phải. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì mình cũng nên vỗ cho một tràng pháo tay chứ, phải không? Kính thưa đại chúng, tại sao Đức Phật khuyến khích một người nam, một người nữ muốn có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, người đó phải có năm giới? Tại vì trong năm giới đó, thưa quý vị, nói thì thật là đơn giản, nhưng mà nó là một cái nền tảng hết sức là căn bản cho cái cuộc sống hạnh phúc gia đình, cho cái ý hướng hòa bình, lợi tha cho nhân quần, cho xã hội. Một cái giới không sát sanh là đã nói lên cái tính chất hòa bình của nhân loại. Nếu mà tất cả mọi người cùng thương yêu với nhau như anh em một nhà thì chắc chắn không có ai sát hại ai cả. Một cái giới không có trộm cắp, điều đó cũng đủ bảo đảm cái nền an ninh cho quốc gia, cho nhân loại. Nếu ai cũng biết tôn trọng cái sở hữu của người kia thì trong xã hội không có loạn lạc. Và cái giới thứ ba đó là không có tà hành, là nói lên một cái sự trinh trắng, nói lên một cái sự tự trọng, cái tư cách làm một người con trai hay là một cái người con gái, là một bổn phận người vợ hay là làm một cái thiên chức của một người chồng trong một cái gia đình. Một cái người mà có thể giữ được năm giới như vậy, chúng ta biết chắc rằng người đó có thể bảo đảm được cái cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Và còn nữa, chúng ta thấy là giới không nói dối. Một cái giới mà không nói dối đó quý vị, đến với ai mình cũng có thể thương yêu cái người đó và cũng có thể coi nhau như là anh em một nhà, không nỡ nặng lời cho nhau. Và một cái giới mà không có sai. Vì là không sai cho nên chúng ta biết được chúng ta làm cái gì. Cho nên quý vị thấy trong năm giới căn bản thôi, nó là nói lên một cái tính chất bảo đảm sẵn có trong cái cuộc sống của gia đình và ngoài xã hội. Và đồng thời với những cái người mà giữ năm giới đó, Ngài còn giảng dạy đối với một người chồng trong gia đình phải có 5 điều đối với vợ. Và đối với một cái người phụ nữ khi mà lấy chồng phải có 5 cái điều tốt đối với chồng. Nghĩa là vợ cũng phải có bổn phận đối với chồng và chồng cũng phải có bổn phận đối với vợ. Khi mà vợ chồng biết tương kính với nhau, thấy mình có cái bổn phận và trách nhiệm cho nhau, thì chắc hẳn trong gia đình đó đó không bao giờ buồn phiền, không bao giờ đổ vỡ, không bao giờ đau khổ. Mà phải nói rằng gia đình đó rất là hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, Phải biết rằng đối với tuổi trẻ, nhất là lứa tuổi chưa trưởng thành hoặc là đã trưởng thành, dầu cho là đã trưởng thành nhưng mà dầu sao đi nữa cũng là cái người chưa từng lăn lóc trên tình trường, cho nên chắc chắn chưa có đủ kinh nghiệm để hành xử với nhau trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, một khi yêu nhau và tiến đến hôn nhân, thưa đại chúng, phải coi đây là một cái vấn đề, là một cái nhân duyên lớn. Cái cuộc tình duyên mà tốt hay là xấu là ở chất liệu đạo đức và cái sự học hỏi của chúng ta. Cái chất liệu đạo đức mà chúng tôi muốn nói với quý vị, có lẽ là nó sẽ là đối với những người chưa bao giờ biết đạo, chưa bao giờ biết nghe kinh, chưa bao giờ về chùa thực tập. Nhưng mà chắc chắn đối với người Phật tử không lạ. Cái đạo đức mà chúng tôi muốn nói đó chính là chúng ta phải thực tập các hành. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là chân thật, thứ ba là nhẫn nại, thứ tư là yêu thương và một cái tấm lòng cởi mở và bao dung. Kính thưa đại chúng, vì thực tế sau khi cưới, những cái giây phút mộng mơ, những cái giây phút thương yêu và sầu nhớ đó, khi mà không gặp mặt thì là nhớ là thương. Cái giây phút đó nó qua rồi. Khi đã quyết định sống chung với nhau thì cái đời sống hôn nhân nó sẽ có rất nhiều chuyện phũ phàng sẽ xảy ra. Vì vậy đó, nếu như chúng ta đã trang bị sẵn sàng những cái đức hạnh khiêm tốn, đức hạnh chân thật, cái đức tánh nhẫn nại, biết thương yêu và một tấm lòng cởi mở bao dung, thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, mà quả thật như vậy, một cái gia đình nào đó mà ưa xào xáo, ưa gây gổ đó, là chỉ vì vợ không thật đối với chồng, chỉ vì chồng không thật đối với vợ. Nhất là trong cái xã hội hiện tại, mà cái xã hội internet đó, quý vị thấy có rất nhiều ông chồng mê internet quá, bỏ vợ rất là dễ dàng. Có ai gặp chưa? Có rất nhiều người. Nhất là 10 năm tình cũ đó, bây giờ mà tìm lại được trên internet rồi đó, là phải hẹn hò, phải gặp nhau cho được thôi. Cách đây 3 bữa, có một Phật tử 60 tuổi rồi đến thưa với thầy: "Thầy bây giờ phải giúp cho con giải quyết cái chuyện này." Thầy mới hỏi: "Chuyện gì? Có việc khẩn cấp quá vậy?" Thì Phật tử nói: "Này dạ thưa thầy, thiệt là khẩn cấp đó. Thầy biết là ông nhà con đó, trước đây là ông đi đâu thì cái mặt ông này con không bao giờ mà lưu ý. Nhưng mà mới cách đây có mấy tháng thôi, tự nhiên đùng một cái ông lôi ra một cái người tình của ông á. Bây giờ là ông đòi một hai là phải đi thăm cái bà đó kìa. Mà thưa thầy á, con đã nói với ông rồi, ông đi đâu thì đi, ông phải dắt tôi đi á." Rồi thì ông thương lượng với cái bà kia, nói qua nói lại email làm sao đó, mà bây giờ bà kia nói là nếu mà ông có muốn đi là đi một mình thôi, thì bây giờ ông bắt buộc con phải ở nhà, thì thầy phải giải quyết làm sao. Quý vị thấy hàng hái chưa? 60 tuổi rồi, đó là theo lời của Phật tử đã nói đó. Nhà thưa thầy, năm nay là cả hai đều là trên 60 rồi mà còn oan ức cái nỗi gì. Mà 10 năm mấy chục năm tình cũ là phải đòi đi thăm à. Mà không biết làm sao cái lần này ông đi con cảm thấy sợ hãi quá. Bây giờ đó thầy phải cứu mới được. Thì thưa quý vị, nguy hiểm là như vậy. Thực sự về cái tuổi trẻ là cái tuổi bồng bột, là cái chuyện nó đã đành rồi. Nhưng mà 60 tuổi hơn cũng vẫn cứ bồng bột như thường thì mình tính sao đây? Khi mà cái cuộc sống vợ không có chân thật đối với chồng, chồng không có chân thật đối với vợ. Tiêu biểu một cái câu chuyện đó, đó, nếu mà ông này mà đi thăm cái bà kia, cái việc thứ nhất á, mình đã thấy cái rạn nứt của gia đình này rồi, phải không? Việc thứ hai sẽ kéo theo á, cái rạn nứt của gia đình bên kia. Mà cái điều chắc chắn mình nghĩ có thể xảy ra là ông giám sát gia ông rửa lắm. Khi mà thấy ông này vừa vác mặt tới, không biết chừng là ông cầm dao ông chờ sẵn rồi. Tự nhiên ở đâu lòi ra một cái ông này đi tới tìm vợ của tôi là lý do gì? Mà cái sự kiện này thưa quý vị, đã có nhiều người xách dao rượt chạy rồi, chỉ vì hỏi ý kiến. Cho nên khi mà được hỏi cái ý kiến cái kiểu này đó, thầy nói khoan từ từ suy nghĩ đó, thầy không dám cho ý kiến. Bởi vì nếu mà thật tình mà bà về bà khai với ông đó là thầy đồng trung cho cái ý kiến như thế này như thế kia đó, thì dám là ông xách súng xách dao tới mà rượt thầy đồng trung chắc chắn rồi. Cho nên những cái kinh nghiệm này, những cái người mà đã từng cho ý kiến đó đã bị rồi, cho nên thầy đồng trung khôn lắm. Không có dễ gì mà mình cho ý kiến dễ dàng đâu. Kính thưa đại chúng, đó là cái sự thiếu chân thật. Cái thứ hai đó là thiếu yêu thương. Trong bốn cái yếu tố đó, khiêm tốn, chân thật, nhẫn nại và yêu thương với cái tấm lòng cởi mở và bao dung, thì chúng ta thấy cái yêu thương và cái tấm lòng cởi mở bao dung nó cũng quan trọng lắm. Câu chuyện trong gia đình như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà rất có thể đó, ông giữ bà quá độ cũng không chịu nổi, phải không? Tại vì thực sự nó là thương. Nhưng mà đôi khi đó chúng ta cũng phải kiểm tra lại coi bao nhiêu cái phần trăm mình thương thực sự, mà bao nhiêu phần trăm cái tính chất của ích kỷ hẹp hòi. Điều đó quý vị nghĩ có không? Có chứ phải không? Cho nên nhiều khi mình cũng phải đánh giá lại. Bà mà thương ông cũng vậy, mà ông thương bà cũng vậy. Có nhiều khi đó mình phải đánh giá đúng mức, coi bao nhiêu phần trăm ích kỷ nó đã can thiệp vào trong cái sự thương yêu của mình, để rồi cuối cùng á, mình giữa cái người bạn đời của mình á, là chỉ thẳng một đường đi mà không dám ngó tới ngó lui. Cái đó quý vị thấy có khổ không? Đi ra đường mà gặp ai dòm một chút á, là về là cự nượng rồi đó. Là như vậy á, chắc chắn là cái cuộc sống trong gia đình sẽ đau khổ dài dài. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thực tập được những cái điều mà Đức Phật dạy, nhất là bốn cái yếu tố mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Kính thưa đại chúng, có tính cách bàn bạc trong dân gian Việt Nam có câu: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Rất là mộc mạc nhưng mà rất là dễ thương phải không? Rất là đúng. Có nhiều người á, thôi kệ, thà là bà làm oai kệ nó, mình nhường một cái cho nó trời trong biển lặng. Có nhiều ông cũng rất là dễ thương, thà là mang tiếng sờ vợ phải không, nhưng mà có vậy đó mà gia đình là được êm ấm. Có nhiều cái anh mà có những cái làm mà đáng mặt anh hùng đó, rốt cuộc là trong nhà cũng xào xáo tối ngày thôi. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải coi và nhận xét tùy theo cái hoàn cảnh để chúng ta sống. Bớt lửa, bớt lời. Như vậy cái yếu tố nhẫn nại và thông cảm rất là quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Có nhẫn nại và cảm thông thì cuộc sống của chúng ta mới có hạnh phúc. Nếu như chúng ta thiếu hiểu biết, thay vào đó bằng những cái trách móc và hận thù, thì trong tâm, trong cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ. Nếu như cuộc sống của chúng ta mà không có hạnh phúc, thì điều đó sẽ là đau khổ và bất hạnh cho những con cái của mình, cho con cái của chúng ta bây giờ và sau này. Cho nên chúng ta thấy trong cái thống kê cho chúng ta biết, những người con mà hư hỏng thì phần lớn xảy ra trong những gia đình ly dị hoặc là ly thân. Hư hỏng cái tỷ lệ đó rất là cao. Do đó nếu có phải gặp những cái trở ngại trong cái vấn đề hôn nhân, thì chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng hạnh phúc của chính mình là hạnh phúc của con cái mình. Phải nghĩ tương lai con cái của mình. Nếu mà có phải tình nó không còn, thì cũng phải vì con cái của mình làm thế nào đó để duy trì cái cuộc sống, để bảo đảm cái hạnh phúc và tương lai con cái của chúng ta. Trong cuộc sống của nhân loại, tình yêu hôn nhân, nếu nói về cái phương diện tích cực, thì thưa quý vị, điều đó quả thật là một cái di sản vô tận, một cái biểu tượng cao đẹp và thanh khiết. Nhưng mà nếu nói về cái phương diện tiêu cực, thì đó là những đau khổ của con người. Nhất là tuổi trẻ cứ luôn luôn tìm kiếm trong cái thế giới con người. Tuy nhiên dù muốn dù không gì, trong cái kho tàng văn chương và học thuật của nhân loại, chúng ta thấy có nhiều cái bản anh hùng ca, nhiều cái bi kịch của thời đại, những cái tuyệt tác trong văn chương, dường như là nó cũng đều đã từng được bắt nguồn, sáng tạo, cảm khái từ tình yêu với hôn nhân và hạnh phúc. Nơi đó chúng ta thấy là cái kho tàng vô tận, là cái con đường dài đăng đẳng mà các nhà thơ hay là các nhà văn mãi mãi là những cái lữ hành trên cái hành trình bất tận đó. Có tình yêu, những nhà văn, những nhà thơ mới cảm thấy tâm hồn của mình có nhiều cái chất liệu, nhiều cái phong phú để mà họ trao tặng cho thời đại những cái bài thơ, những cái án văn hay muôn đời. Kính thưa đại chúng, nó tóm lại, khi mà biện giải về tình yêu, về hôn nhân dưới cái nhìn của Phật giáo, chúng ta thấy ở trong đó được Đức Phật trình bày, lý giải một cách xác đáng, một cách khúc chiết và khách quan. Và ngay khi phân tích lý giải, Ngài đã chỉ ra cho chúng ta thấy đâu là nguyên nhân và đâu là cái hệ quả tất yếu của đời sống tình cảm này. Tính biện chứng của vấn đề nằm ngay trong cái lời dạy từ ái, trong cái tinh thần hết sức là nhân bản của Đức Phật. Ngài dạy, nếu một người đàn ông có thể tìm được một người vợ, một người phụ nữ thích hợp và hiểu biết, và người phụ nữ có thể tìm được một người đàn ông thích hợp và hiểu biết, thì cả hai quả thật là cái người may mắn nhất đời. Trong đại chúng ở đây, nếu có những người bạn đường của mình cùng biết đạo, cùng tu học, cùng hiểu biết, cùng thương yêu với nhau, thì quý vị phải coi đó là một cái hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời. Phải nói rằng là một cái người mà có được những cái hạnh phúc đó đó là những người đã tu rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên quý vị phải ráng mà trân giữ, đừng có bao giờ để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay của mình. Khi mà đã vượt khỏi cái tầm tay của mình á, đốt đuốc ban ngày đi tìm cũng không gặp nữa đâu. Cho nên xin được lưu ý với đại chúng, những ai mà có được cái diễm phúc đó. Kính thưa đại chúng, nhận thức về một tình yêu đích thực cũng xây đắp một cái đời sống cá nhân hạnh phúc. Trước và trên hết là chúng ta phải phân định đâu là bản chất thực tế, đâu là bản năng vô thức, đâu là trách nhiệm và giới hạn đạo đức, thì con người và nhất là tuổi trẻ sẽ không bao giờ bị lôi cuốn vào những cái bi kịch của cuộc đời, vào những cái vòng lẩn quẩn, để rồi cuối cùng chỉ tạo cái sự đổ vỡ và khổ đau cho nhau. Kính thưa đại chúng, hơn bao giờ hết, cái vấn đề quan trọng của người học Phật là chúng ta phải có một cái nhìn can trường. Chúng ta không né tránh và cũng không bao giờ phủ nhận những cái giá trị truyền thống cũng như những hiện tượng phát sinh của xã hội hiện đại. Và cái vấn đề quan trọng là sau khi chúng ta tìm hiểu, sau khi chúng ta lý giải những cái truyền thống, những cái nguồn gốc của khổ đau cũng như những cái hạnh phúc từ Đông Phương sang Tây Phương và ngược lại, từ xưa tới nay, để chúng ta có một cái nhìn tổng quát, để chúng ta có một cái thống nhất quan niệm và đi đến những cái biện pháp giải quyết hữu hiệu và khách quan. Xin lưu ý với đại chúng, với cái tinh thần của người học Phật, không cho phép chúng ta dừng nghĩ và không cho phép chúng ta bỏ cuộc khi mà gặp những cái trở ngại trong cái cuộc sống gia đình. Nếu chúng ta là cái người bỏ cuộc thì chúng ta sẽ trở thành cái người thua cuộc. Có phải không? Chúng ta trở thành cái người thua cuộc thì chúng ta quả thực là xấu hổ với cái người mà đã có được một cái vị thầy hướng dẫn, là một cái vị thầy nổi tiếng trong trời đất, trong tất cả các cái vị giáo chủ của nhân loại, đó là Đức Phật. Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta cứ đọc cái bài là đồng thể nguyện một dạ theo Phật? Phải nhớ cái điều đó. Mình đã theo Phật rồi, Mà nếu Đức Phật là cái người không thua cuộc bất cứ một cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta là cái người cũng vậy. Chúng ta sẽ không thua cuộc. Và nhất định phải tìm tất cả những cái biện pháp để giải quyết những cái khó khăn hữu hiệu trong cái cuộc đời của chúng ta và những người khác sống chung quanh chúng ta một cách khách quan. Nếu chúng ta đã làm được như vậy, thì chúng ta đã trao tặng những gì tươi đẹp nhất của chúng ta đến với tuổi trẻ, đến với con người, để được gọi là một cái chút hành trang cho những người bạn trẻ lần đầu tiên chạm gót trên con đường tình cảm gay go và phức tạp của đời người lắm trong gai, nhưng mà cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Ở nơi đó đó, nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta thân tặng những cái gì cao quý nhất trong cuộc đời của chúng ta đến với tuổi trẻ. Và nơi đó là khổ đau, là hạnh phúc, còn tùy theo vào cái cung cách, vào cái hành xử và cái tế nhị của mỗi người. Nó nằm ngoài cái phạm trù, nó nằm ngoài cái khả năng của chúng ta. Nếu chúng ta là cái người làm cha làm mẹ, chúng ta trao cho con cái mình cái nội dung Phật chất phong phú như vậy, rồi thì con của mình nó nên hay là nó hư đó, chắc chắn chúng ta cũng không buồn. Và lẽ tất nhiên con cái của chúng ta nó không có cái lý do để mà nó trách cứ chúng ta. Nếu chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta thừa hưởng được cái nội dung Phật chất phong phú như vậy, thì chúng ta phải biết làm gì khi mà cái tình cảm dao động, khi mà đứng trước một cái người khác phái, khi mà chúng ta quyết định dẫn đến cái vấn đề sống chung với nhau. Kính thưa đại chúng, bài pháp vào cái tuổi thành niên đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.